ma quỷ quấy phá cha Gioan. Cha Gioan hay nói đến việc ma quỷ quậy phá và hù dọa mình, có ý cho người ta khinh dễ coi thường cha. Nhưng cha giấu không cho ai biết những phương cách cha dùng để chống trả ma quỷ, vì cha không muốn cho ai biết mà khen ngợi. Cha chỉ kể đôi ba lần về chuyện đó thôi.
Ma quỷ tinh quái và nhiều mưu trước, nhưng nó rất hèn yếu. Trước đây 3 ngày, nó làm ầm ĩ trong phòng tôi, như thể có hàng trăm xe cộ chạy đi lại trên sàn. Còn đêm hôm qua, một lũ quỷ đông như đi hội, chúng đi đi lại lại trong sân, nói tiếng gì tôi không hiểu, nhưng tôi chỉ làm dấu thánh giá. Lập tức chúng yên lặng ngay và biến mất.
Có một đêm, ma quỷ phá phách hơn mọi khi, hầu như tôi không thể nào chợp mắt được. Bây giờ tôi than thở với Chúa.
Lạy Chúa, con bằng lòng thức suốt đêm để những người có tội ăn năn trở lại.
Tôi vừa than thở mấy lời, ma quỷ liền biến đi ngay. Một đêm khác, ma quỷ cũng quấy phá, nên tôi nói với chúng:
ngày mai, tao sẽ kể cho trẻ mồ côi biết những mưu trước thâm độc của chúng mày làm, để khinh dễ chúng mày.
Tôi vừa dứt lời, thì ma quỷ đi ngay và để cho tôi yên. Ma quỷ quấy phá và treo cha Gioan để cho cha nổi giận, nhưng cha vẫn luôn hiền lành nhịn nhục, không hề mắc mưu nó. Cha không xem thấy ma quỷ bao giờ, và ma quỷ cũng không hề mang lấy hình phục gì cho cha xem thấy. Chỉ có một lần, khoảng 3 giờ sáng, khi cha cầm đèn ra nhà thờ, thì thấy có một con chó lớn bằng con bê, đen như mực, đang bới mộ của một người mà khi chết không được chịu các phép bí tích sao hết và mới chôn được 3 ngày. Cha trông thấy nó 3 lần, mỗi lần trông thấy, cha làm dấu thánh giá thì nó biến đi. Nhiều lần khác, ma quỷ lấy hình con dơi bay lượn trong phòng và xung quanh giường cha nằm. Chúng bám vào đèn hay vách tường. Ma quỷ quấy phá cha Gioan 35 năm tròn. Trong mấy năm khi cha gần qua đời, ma quỷ bớt quấy phá hơn. Và 6 tháng trước khi cha qua đời thì thôi hẳn, nó không quấy phá cha nữa. Nhiều lần cha Gioan trừ quỷ ám vào người ta. Có một lần khi cha trừ quỷ ám nơi người đàn bà kia, quỷ dùng miệng người đàn bà ấy chửi rủa, trách móc cha nhiều lời ghê gớm. Sau đây là một số lời ma quỷ trêu trách và lời cha đã hỏi nó. Quỷ nói qua miệng người đàn bà:
tao được sống đời đời.
Cha Gioan hỏi:
như vậy ở thế gian này chỉ có một mình mày được sống mãi không chết à?
Quỷ đáp:
cả đời ta chỉ phạm một tội, mà tội đó tao luôn xúi người ta phạm. Mày hãy giơ tay lên làm phép tha tội ấy cho tao. Đừng ngần ngại, vì nhiều khi mày cũng ban phép sát giải cho những tôi tớ của tao, dù chúng không có lòng ăn năn.
Cha Gioan hỏi bằng tiếng Latin:
mày là ai?
Nó đáp:
tao là thủ lãnh.
Rồi nó nói với cha Gioan bằng tiếng Pháp:
ớ, cóc đen xấu xa kia, mày làm khổ tao lắm, mày hãy đánh nhau với tao, xem ai thắng ai thua. Có nhiều lần mày vô ý giúp việc cho tao, đó là khi mày ban phép xá giải cho những người không thật lòng ăn năn trở lại. Sau mày giúp nó xét mình kỹ quá vậy, đã có tao giúp nó rồi.
Cha Gioan hỏi:
trước khi xét mình, ai cũng cầu xin Chúa soi sáng cho mình biết tội và ghét tội. Sao mày lại nói là mày giúp người ta xét mình?
Quỷ đáp:
có người chỉ cầu xin Chúa Thánh Thần bằng môi bằng miệng, nên Chúa Thánh Thần không soi sáng cho nó. Chính tao giúp nó xét mình. Tao ở trong nhà thờ, ngồi bên kẻ chờ xưng tội. Mày không trông thấy tao, vì tao là thần linh không có xác. Tao vui lắm khi thấy những kẻ cười cờ nói chuyện lúc chờ xưng tội. Đừng nghĩ rằng tất cả những ai xưng tội với mày đều được khỏi tội cả đâu, vì vẫn có người mất linh hồn. Hơn nữa mày là đứa tham lam.
Cha Gioan hỏi:
Tao chẳng có của gì. Nếu tao có của cả gì đều cho người nghèo hết, sao mày lại bảo tao tham lam cái gì?
Quỷ đáp:
Mày không tham lam vàng bạc của cải, mày chỉ tham lam linh hồn người ta. Mày ra công sức cướp lấy linh hồn những kẻ làm đầy tớ cho tao và đang ở dưới quyền của tao. Mày có sức cướp được bao nhiêu linh hồn thì mày đã cướp bấy nhiêu, nhưng tao sẽ lấy lại. Mày là đứa nói dối. Từ xưa đến giờ mày nói nhiều lần mà mày sẽ nghĩ xin về hưu, không coi sóc xứ này nữa. Sao mày không về hưu, không đi khỏi xứ này đi? Sao mày cứ ở đây mãi vậy? Có nhiều người đã xin về hưu, xin nghỉ mọi việc, trong khi mày mỏi mệt đã khó khăn nhiều, sao mày không bắt chước các người ấy mà xin về Lyon? Nhưng mày có về Lyon thì mày cũng sẽ tham lam như ở đây, chứ chẳng không đâu. Có lần mày muốn tìm nơi vắng vẻ mà ăn năn đền tội và dọn mình chết, sao không làm đi? Sao ở đây mãi vậy?
Hai điều quỷ nói trên là đúng, vì cha Joanne đã dự định về Lyon và cha muốn bỏ xứ tìm nơi vắng vẻ để ăn năn đền tội. Cha Joanne hỏi quỷ:
Mày còn kêu trách tao điều gì nữa?
Quỷ đáp:
Ngày lễ chủ nhật vừa rồi, tao đã làm cho mày bối rối đang lúc mày làm lễ, mày có nhớ không? Ngày hôm nay mày nhận được một lá thư của người mặc áo tím gửi cho, nhưng bởi tao làm cho chia trí, người ấy đã quên một điều can hệ trong thư ấy. Về sau người ấy nhớ lại, nhưng đã muộn vì thư đã gửi rồi.
Hai điều quỷ nói đây là thật, vì chính cha Gioan kể, vào Chủ nhật thứ hai sau lễ hiển linh, từ lúc bắt đầu lễ cho đến lúc đọc thánh thư, cha thấy bối rối khó chịu lắm. Cha chưa bị như thế bao giờ. Ngày hôm ấy, cha cũng nhận được thư của Đức Giám Mục gửi. Cha Gioan hỏi:
Đức Giám Mục có cho tao về hưu và nghỉ việc coi sóc linh hồn người ta không?
Quỷ đáp:
Dù nó thương mày lắm thì nó cũng chẳng cho mày điều ấy. Nếu mà không có con kia thì mày đi khỏi xứ này lâu rồi. Chúng tao đã làm hết sức để xúi tên mặc áo tím đưa mày ra khỏi nơi này, nhưng không được, vì con ấy không đặt mày ra khỏi xứ này. Người mặc áo tím cũng có tính tham lam chẳng kém mày bao nhiêu. Nó cũng là rầy rà, làm khốn cực tao lắm. Nhưng đôi khi tao lừa được nó. Thí dụ, trong địa phận có một thói xấu thiệt hại lắm mà nó không biết để trừ khử đi, vì tao che mắt nó, không cho nó xem thấy. Ơ cóc đen kìa, mày hãy giơ tay tha tội cho tao. Mày hay tha tội cho những đứa tội lỗi man trá, chẳng kém tao bao nhiêu. Mày dại nếu nghĩ rằng những đứa mày giải tội cho đều thật lòng ăn năn và được khỏi hết mọi tội. Nhưng không được tất cả đâu, vì có người không thật lòng ăn năn, lại có người thật lòng và được khỏi tội bấy giờ, nhưng chẳng bao lâu nó lại sa ngã mà về làm tôi tớ của tao. Trong những con chiên sứ ả của mày cũng có một số người có tên trong sổ người làm đầy tớ của tao.
Cha Gioan hỏi:
Vị linh mục kia thế nào? Mày có tin ông ấy không?
Cha Gioan kể tên một vị linh mục đạo đức sốt sắng. Rồi quỷ đáp:
Tao ghét nó lắm.
Vừa nói vừa tỏ nét mặt rất giận dữ. Rồi cha Gioan hỏi:
Còn vị linh mục này thế nào?
Vị linh mục này mang tiếng khô khan, trẻ nản. Rồi quỷ đáp:
Tên này tử tế lắm, ta muốn thế nào thì nó cho tao như vậy, không ngăn trở ta bao giờ. Trong lúc cóc đèn chúng bay, cũng có nhiều người đàng hoàng tử tế, không rầy rà làm khốn tao như mày đâu. Chúng nó là bọn tao là bạn hữu chí thiết với nhau, tao giúp lễ chúng nó làm lễ cho tao.
Cha Gioan hỏi:
Mày có giúp lễ cho tao bao giờ không?
Quỷ giận dữ văn tục rồi nói:
Mày hỏi lắm vậy. Nếu không có con kia che chở mày thì tao đã triệt hạ mày từ lâu rồi. Nhưng để từ từ, mày còn sống, nhưng có ngày tao sẽ triệt mày. Từ xưa đến nay, tao đã đánh ngã biết bao nhiêu người giỏi giang mạnh mẽ hơn mày. Sao mày thức sớm quá làm gì? Tên mặc áo tím đã bảo phải giữ mình cho vừa phải, không được làm việc cực nhọc quá. Sao mày không vâng lời nó? Phép chỉ buồn làm lễ và đọc kinh nhật tục thôi, sao mày cầu nguyện đêm ngày làm chi? Luật chỉ buộc giảng dạy ngày chủ nhật, lễ trọng và các ngày trong tuần tĩnh tâm thôi, sao mày giảng giải và cắt nghĩa giáo lý hết mọi ngày trong tuần vậy? Mày không sợ người ta nghe mãi mà chán sao? Có nhiều linh mục cả đời có soạn được một bài giảng nào đâu, chỉ mượn bài của người khác. Cũng có nhiều linh mục chẳng dọn bài thay, chỉ làm qua lần chiếu lệ, thế mà bấy nhiêu người ấy vẫn giảng được. Sao mày không bắt chước nó? Sao mày thức khuya khó nhọc, hao tổ tinh thần dọn bài giảng kỹ càng làm chi vậy? Khi mày cắt nghĩa giáo lý, có nhiều người thích nghe, nhưng cũng có nhiều người chán nản buồn ngủ.
Cha Gioan lại hỏi:
Mày nghĩ thế nào về những người rượu chè, cờ bạc, trai gái, xem hát, lấy của người khác, lỗi đức công bằng?
Quỷ đáp:
Những kẻ ấy là chân tay của tao, tao thương chúng cách riêng.
Cha Gioan hỏi quỷ những điều ấy trước bàn thờ kính thánh Gioan Bautista vào chiều ngày 23 tháng 1 năm 1840. Có 8 người làm chứng. Sau đó mấy năm, cha Gioan trừ quỷ ám vào một người đàn bà khác, thì quỷ cũng dùng miệng người ấy mà nói với cha rằng:
Ôi, mày làm khổ tao đường nào. Nếu như thế gian này có 3 đứa như mày thì tao mất hết mọi đầy tớ, không còn ai theo tao nữa. Mày đã cướp của tao hơn 80.000 linh hồn, những kẻ làm tôi tớ cho tao rồi, mày còn muốn cướp thêm mấy chục ngàn nữa sao?
Theo quy tắc của giáo hội, để được trừ quỷ phải được đức giám mục cho phép đặc biệt. Nhưng cha Gioan nghĩ mình không có nhân đức và công nghiệp để cán đáng việc ấy, nên không dám xin đức giám mục. Khi có ai đem người bị quỷ ám đến, thì cha bảo nó kêu vang cầu xin thánh nữ Philomena một tuần 9 ngày, sau đó làm dấu thánh giá trên người bị quỷ ám, thì quỷ xuất ra ngay.